Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua bốn sách Phúc âm Matthew, Marco, Luca, John và Tông đồ Công vụ. Đó là những phần chính yếu, và sau đó là 14 cái thư, trong đó là 13 thư của Thánh Phaolô và thư Do Thái. Hôm nay chúng ta học tiếp 7 lá thư, gọi là 7 lá thư Công giáo, đó là Catholic Letter, là 7 lá thư dạy những cái truyền thống phổ quát. Và 7 lá thư này là thư Giacôbê, 2 lá thư của Thánh Phêrô và 3 lá thư của Thánh Gioan, 1, 2, 3 Thánh Gioan và thư Giuđa. Giuđa này, Giuđa Tadeo, để phân biệt với những cái thư của Thánh Phaolô, gọi là Catholic Letter hay là những lá thư Công giáo, là 7 lá thư này. Và có nghĩa là những thư phổ quát cho mọi người. Và dĩ nhiên là thời Đức Giám mục Anastasio ở Alexandria thì những lá thư, 7 lá thư này trong cái danh sách của sách Tân Ước á, thời năm 367 á, thì ngay sau Tông đồ Công vụ thì người ở phương Đông là người ta cho cái danh sách 7 lá thư này vào sau Tông đồ Công vụ. Nhưng mà theo cái Codex của Sinaiticus và bản Vulgata đó, bản tiếng Latin đó, thì người ta đặt cái trật tự khác, tức là đặt sau Tông đồ Công vụ thì đặt các cái thư của Thánh Phaolô và kế tiếp mới đến 7 lá thư Công giáo này, và họ là đặt sau thư của Thánh Phaolô. Và ảnh hưởng cái vai trò ở trong cái bản Vulgata từ Thánh Geronimo thì cái truyền thống đã theo cái thứ tự này. Cho nên sau khi học các thư của Thánh Phaolô thì bây giờ chúng ta học 7 cái lá thư này để chúng ta biết là cái trật tự nó theo bản Vulgata. Và hôm nay chúng ta học thư Thánh Giacôbê, ta biết là thư này là của chính Thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê là nói theo danh từ Hy Lạp, còn trong từ của người Do Thái thì gọi là Jacob, tức là cha của 12 chi tộc Israel. Và như vậy ở trong Phúc âm Thánh Matthew thì chúng ta biết là Giacôbê con Giê-bê-đê là tông đồ và anh em với Gioan, mà Marco chương 1 câu 19 cũng có nói đến. Và Giacôbê này đã bị tử đạo, đã được tử đạo ở vua Herod Agrippa khoảng năm 44, ở trong Công vụ chương 12 câu 2. Thì chúng ta đã biết là Giacôbê anh em với Gioan đã tử đạo năm 44. Còn ở đây là thư của Giacôbê con Anphê, cũng là tông đồ của Chúa và cũng được Thánh Phaolô gọi là anh em với Chúa. Anh em đây là anh em họ hàng với Chúa, có thể là phía bên mẹ Maria bạn gì sao đó. Và trong thư Galat chương 1 câu 19 Thánh Phaolô có đề cập tới. Cho nên chúng ta phân biệt giữa hai thánh Giacôbê. Một Giacôbê chết năm 44, tử đạo năm 44 trong thời của vua Herod Agrippa, là cái ông vua mà lập cái hội tam điểm đó. Rồi chúng ta biết là Giacôbê viết cái thư này và cũng tử đạo năm 62, mà sử gia Josephus đã nhắc đến ngài. Và thánh Giacôbê viết thư này, ngài có một cái thế giá từ cái vùng Jerusalem, từ giáo đoàn Jerusalem. Và Thánh Phaolô coi Thánh Giacôbê, Thánh Phêrô và Thánh Gioan là những cái cột trụ của hội thánh lúc đó. Và ngài không phải chỉ coi cái giáo đoàn Jerusalem thôi, mà coi nguyên cái vùng ở Jerusalem, vùng Palestine lên tới Syria, cho tới Kilikia, tức là lên cho tới cái vùng phía phía đông và giáp từ phía đông bắc lên gần tới trên cái vùng Syria mà giáp qua tới Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ. Thì đây là cái vùng ảnh hưởng truyền giáo của Thánh Giacôbê. Qua cái thư này chúng ta cũng biết là những cái dạy dỗ của Thánh Giacôbê viết cho những người Do Thái, và ngài viết cho những người Kitô hữu gốc Do Thái sống trong một cái vùng giáo phận của ngài rất là rộng lớn của Palestine. Và họ 12 chi tộc họ đang đi tản mát khắp nơi thì họ nhận được những lá thư này để họ hiểu được cái đời sống Kitô giáo từ cái nguồn gốc Do Thái giáo. Họ đi vào những hành động cụ thể, nó khác với cái cách viết của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô rất biết về truyền thống Do Thái giáo, nhưng mà ngài thì đặc biệt chú tâm về cái niềm tin vào Chúa Kitô. Còn Thánh Giacôbê xác nhận đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, tin phải có việc làm. Và ngài nói những việc rất là cụ thể. Và lá thư này có thể viết trước năm 60, tại vì năm 62 thì ngài đã bị tử đạo rồi. Và ngài là một cột trụ của hội thánh. Cho nên chúng ta đọc qua trong thư này, chúng ta sẽ thấy lần lượt những cái điểm quan trọng trong đời sống Kitô giáo. Và ngài nói rõ cho chúng ta hiểu được cái lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, nhất là cho những người nghèo khó, những người đang ở trong cái tình trạng khó khăn. Mình không thể nào chỉ nói trên môi miệng mà phải có hành động cụ thể. Cho nên cái sứ điệp của Giacôbê kêu gọi những người tin vào Chúa phải làm sao hòa hợp giữa đức tin và hành động, chứ không phải chỉ có đức tin suông. Trong khi đó, Thánh Phaolô thì nhấn mạnh về tin vào Chúa Kitô thì được cứu độ, tại vì ngài muốn để tránh những người Do Thái theo cái lập luận là phải giữ những cái luật Mô-xê, thì ở đây ngài nhấn mạnh về đức tin. Còn Giacôbê thì muốn hài hòa giữa đức tin và hành động cụ thể, không chỉ nói đức tin suông. Và cái đạo đức của Giacôbê nó không có nghĩa là chỉ phải đọc một số kinh kệ nào đó một cách cá nhân trong cái tình cảm cá nhân, nhưng mà nó còn ở trong cái thể cách là một cộng đoàn. Giacôbê đã theo cái truyền thống của các tiên tri đi trước ngài để diễn tả về tiếng nói của những người nghèo, những người bên lề xã hội, mà những người tin vào Chúa phải nỗ lực để xây dựng một cái gia đình của Thiên Chúa ở giữa nhân loại, mà mọi người phải biết yêu thương nhau, phục vụ cụ thể, chứ không phải là chỉ có trong nhà thờ, nhưng mà phải có hành động cụ thể. Theo lời dạy của Chúa Giêsu, Giacôbê đã hứa cho người nghèo thừa hưởng cái vương quốc của Chúa trong Giacôbê chương 2 câu 5, cũng như Chúa Giêsu đã nói trong Phúc Âm Matthew chương 5 và Luca chương 6 câu 20. Và như vậy, thách thức lương tâm của những người nghe phải biết tôn kính, tôn trọng những người nghèo, chứ không phải là thấy họ nghèo thì bỏ họ qua một bên, mời họ đứng ở dưới, để họ đứng ở dưới, còn những người giàu có thì lại tôn trọng họ, lại đưa lên trên. Và như vậy là không có biết kính trọng mọi người là con cái của Chúa. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc từ chương 1 với câu đầu tiên là cái lời chào thăm của Giacôbê. Tôi là Giacôbê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô, kính gửi 12 chi tộc đang sống tản mát khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khỏe. Ngài thấy các chi tộc Do Thái rải rác khắp nơi, ở cái vùng khác, không phải chỉ ở Palestine không. Và thư này được viết cho tất cả người Do Thái đang rải rác khắp nơi trong cái đế quốc Roma, và đặc biệt là trong cái vùng Palestine, vùng Syria ở chung quanh ngài. Thưa anh em hãy tự cho mình là được trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm triệu. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Cái gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Tức là giữa bao nhiêu cái thử thách trăm chiều thì mình chứng tỏ cái lòng tin của mình, sự kiên trì chịu đựng, như vậy để tinh luyện đức tin của mình một cách vững bền, vững mạnh, không có sợ bất cứ cái gì hết. Đây là điều gây ấn tượng ở ngay đầu bức thư, để nhắc tới một đức tin sắt đá trải qua thử thách. Và Thánh Giacôbê là một người không chút do dự, và xác tín của ngài làm cho chúng ta cảm thấy thật là vững tâm. Hãy cầu xin vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi. Anh em hãy tự cho mình là được trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm triệu. Đó là ngay cái đầu bức thư này. Câu 2 là chúng ta đã thấy là trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm triệu là để tinh luyện cái đức tin của chúng ta. Và cụ thể là cứu giúp cả những người nghèo, những người đau khổ, không phải đơn giản là an ủi họ hay cho họ cơm ăn áo mặc, giúp họ đối phó với vận mệnh của đời mình, thành đạt bằng nỗ lực cá nhân và khám phá ra rằng họ không có hy vọng nếu trước tiên họ không nhìn nhận và cùng hoạt động với anh chị em mình. Phải cùng đi với nhau, cùng hiệp thông với nhau, cùng hành động với nhau, chứ không phải là để mặc cho số mệnh. Thì đối với những người đã tới cái đường cùng, không còn niềm hy vọng nữa, thì hãy cùng với nhau tín thác vào Chúa và cùng làm việc để vượt qua những cái khó khăn, để giữ vững niềm tin giữa bao thử thách. Và vì vậy, luôn luôn là cầu nguyện với niềm tin thật sự là Chúa đang nghe chúng ta và Chúa đang trợ giúp chúng ta, chứ không phải là Thiên Chúa bỏ mặc chúng ta trong đau khổ. Vì Chúa Giêsu đã trải qua gian khổ trên thập giá rồi, và Ngài hiểu hơn ai hết cái đau khổ của con người, và Ngài trợ giúp cho chúng ta. Nên vững tin vào Chúa. Nếu ai trong em thiếu đức khôn ngoan thì hãy cầu xin Thiên Chúa, người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không của trách. Người ấy phải cầu xin với lòng tin, không chút do dự. Phải cầu nguyện với lòng tin. Thiên Chúa đã đặt trong thế giới chúng ta tất cả gì cần thiết để chúng ta giải quyết các vấn đề của mình. Nhờ đức khôn ngoan, Thiên Chúa ban cho chúng ta biết mang lấy trách nhiệm vận mệnh của mình, thay vì sống thụ động, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà phải nỗ lực để làm cái gì tốt hơn, tiến hơn. Và vì vậy, cầu nguyện với lòng tin, tín thác vào Chúa và biết rằng Chúa có con đường để giải quyết mọi vấn đề. Nên ai biết rõ Thiên Chúa muốn cứu mình thoát khỏi những trở ngại nào, thì sẽ không ngần ngại cầu xin với hết lòng tin vào Chúa. Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin, không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống, và kẻ do dự không có dứt khoát tin vào Chúa thì rất là khổ cực, bị giằng co giữa bên này và bên kia. Nhưng khi đặt tất cả niềm tin vào Chúa rồi thì lạc quan, chấp nhận và tìm đủ cách để có thể giải quyết mọi vấn đề theo ý của Chúa, chứ không phải ý của mình. Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa. Họ là kẻ hài lòng hay thay đổi trong mọi việc họ làm, tức là những người do dự, là những người hài lòng, có thể đứng bên này, có thể đứng bên kia. Phải có thái độ dứt khoát, tin vào Chúa và biết rõ mọi cái nó đang xảy đến và cái gì mà Chúa đang gửi đến là cái tốt nhất cho mình trong lúc đó. Cho nên luôn luôn tin vào Chúa và giao phó cho Chúa, dù những thử thách nó có đến, dù bắt đạo có đến, ta cũng phó dâng cuộc đời của mình cho Chúa rồi. Cho nên sống cho Chúa, chết cho Chúa và trở về với Chúa là cùng đích của đời mình. Cho nên mình không đặt cái niềm hy vọng, cái hạnh phúc của mình nơi trần gian thì có gì phải bận tâm. Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên. Còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ. Có thể mình hèn, mình nghèo đi nữa, nhưng có lúc Chúa nâng mình lên. Còn người giàu có cũng có lúc mất hết tất cả, nhưng mà cũng vẫn luôn cảm tạ Chúa. Vì cuộc sống của mình rồi sẽ qua đi. Của cải vật chất có nhiều rồi cũng sẽ qua đi như hoa cỏ thôi. Hôm nay nó nở rất đẹp, ngày mai nó héo tàn. Quả thế mặt trời mọc lên tỏa ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm. Cho nên đừng có ý lại mình giàu có, mình có địa vị xã hội, mình có tài năng, tất cả mọi cái rồi sẽ qua đi. Và phải biết tận dụng, biết làm tất cả mọi cái để phục vụ theo ý của Chúa. Còn nếu không theo ý của Chúa, thì dĩ nhiên con người sẽ làm theo ý của mình và chỉ có đưa tới cái thất vọng, cái đau khổ. Cho nên số phận của những người giàu là phải luôn luôn chuẩn bị để sống nghèo và sẽ bỏ tất cả để về bên Chúa. Cho nên phải biết sử dụng của cải, tài năng, thời gian, sức khỏe của mình cho công việc của Chúa, để làm mọi việc cho Chúa, vì Chúa tạo dựng mình cho Chúa, chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian. Rồi đến câu 12, qua những cái thử thách, phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban từng ai yêu mến người. mọi người phải qua thử thách, thì Chúa đã dùng lửa thử vàng gian nan thử đức. Cho nên gặp bao nhiêu những cái gian nan là để tinh luyện đức tin của mình. Và khi mình đã tín thác hoàn toàn vào Chúa, thì Chúa là người cha yêu thương, đâu có nỡ bỏ con cái của mình. Và Chúa thấy cái lòng của mình tín thác vào Chúa, như Abraham tín thác vào Chúa, dù một đứa con duy nhất trong tuổi già Chúa đòi, thì ông cũng sẵn sàng xác tế cho Chúa. Và Chúa đã thấy cái lòng của Abraham và chúc phúc cho ông. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Thiên Chúa cám dỗ. Vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì để ra tội. Còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Cho nên chúng ta biết rõ, một khi chúng ta bị cám dỗ là do cái dục vọng của mình. Mình ham muốn, mình ý thức và mình muốn điều đó thì nó trở thành cái tội lỗi. Còn nếu mình từ chối tư tưởng hướng dẫn hành động, mình dùng tư tưởng của Chúa để suy nghĩ, đừng để những tư tưởng tội lỗi xâm nhập vào cái đầu óc của mình, thì nó đâu có chỗ mà mọc rễ trong đầu của mình. Một khi tư tưởng đến mà mình tiếp tục suy nghĩ thì nó bắt đầu mọc rễ trong đầu của mình. Rồi nó phải cưu mang một thời gian để suy nghĩ, để tính toán, rồi cuối cùng mới đưa tới tội. Chứ không phải là một ngày một bữa mà đưa tới tội lỗi liền. Cho nên có những người thầm oán giận Thiên Chúa và không bỏ qua một cơ hội nào để than van về Chúa khi họ làm những điều sai trái. Khi họ phạm tội, họ làm những điều sai trái, rồi họ lãnh nhận hậu quả, thì họ lại oán trách Chúa. Thì điều đó là sai lầm. Chúa luôn luôn là muốn cái điều tốt cho con cái của mình. Cái điều xấu nó đến mà chúng ta cộng tác với nó là chúng ta phạm tội. Nhưng Chúa luôn luôn trợ giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta kêu cầu đến Ngài, Ngài không có bỏ mặc chúng ta. Cho nên khi chúng ta nuôi những cái ước muốn sai lầm, những tư tưởng sai lầm, cưu mang ở trong đầu óc của chúng ta, một cơn tức giận, rồi nghĩ đủ cách để trả thù, thì nó phải có thời gian để sinh ra tội. Cho nên phải chặn đứng ngay từ đầu những cái tư tưởng sai, những cái ý nghĩ sai đến trong đầu của mình, phải loại trừ hoàn toàn và quy hướng về Chúa để chúc tụng ca ngợi, cảm tạ Chúa. Và nhất là lời của Chúa là lời chân lý để dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc đời đời. Phải suy niệm và phải nhớ đến lời của Chúa trong đầu óc của chúng ta luôn, để những tư tưởng dâm ô, ngoại tình, tham lam, ghen tương, đố kỵ, thù hận và rất nhiều tư tưởng xấu khác, nó không làm chủ mình được nữa, mà nó không có chỗ ở trong đầu của chúng ta, thì làm sao chúng ta đi tới tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu nói rất rõ ràng cho chúng ta, mọi cái nó vào con người thì chưa có ra ô uế đâu, nhưng mà nó xuất phát từ con người thì mới ra ô uế. Nó xuất phát từ con người chúng ta suy nghĩ mới ra cái chỗ tham lam, ngoại tình, dâm ô, gian ác và làm mọi điều xấu xa. Nó xuất phát từ cái tư tưởng của chúng ta. Còn mọi cái Chúa làm ra đều tốt lành. Cho nên chính chúng ta là những kẻ đẻ ra tội. Và đẻ ra tội bởi chúng ta cưu mang nó trong lòng. Và như vậy Thánh Gia-cô-bê nói rất là cụ thể cho chúng ta. Từ việc cầu nguyện với niềm tin và phải biết số phận của người giàu có rồi sẽ trở về tay không. Tất cả sẽ bỏ đi. Như hoa hôm nay nó rất là đẹp, ngày mai nó héo tàn vậy. Để chúng ta ý thức cái cùng đích của mình ở trên thiên quốc, chứ không phải ở giữa trần gian. Và giữa trần gian chịu bắt đạo, chịu thử thách, chịu hy sinh. Vì những người không tin vào Chúa thì họ tranh cho được cái này cái kia, họ dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích ở giữa trần gian này. Thì cuối cùng họ được cái gì? Họ đạt được tiền bạc, họ đạt được những cái chóng qua của trần gian, nhưng mà tối đa 100 năm, rồi sẽ đi về đâu? Cho nên, chúng ta chấp nhận hy sinh, chấp nhận thử thách, và đó là cái thước đo của tình yêu chân thật. Đó là môi trường để tinh luyện cái linh hồn chúng ta, đức tin của chúng ta, lòng mến của chúng ta, có yêu Chúa trên hết mọi sự hay không? Và như vậy chúng ta sẽ loại trừ khi yêu mến Chúa, chúng ta chỉ nghĩ về Chúa, chúng ta loại trừ mọi tư tưởng tiêu cực, tội lỗi, để không còn cưu mang trong lòng chúng ta. Và ở trong câu 16, lãnh nhận và thực hành lời của Chúa. Đó là cái hồng ân Chúa cho chúng ta. Cho nên Chúa là đứng dựng nên tất cả mọi thứ, nơi người không hề có sự thay đổi. Cho nên chúng ta vốn là những người hay thấy lòng đổi dạ. Nên Thánh Giacôbê kêu mời chúng ta nhìn về Thiên Chúa Cha là đứng không hề thay đổi, chí thánh và vĩnh phúc, bất chấp mọi biến thiên trong vũ trụ này. Và lạ lùng thay, trong cõi vĩnh hằng của Chúa, Chúa Cha vui thấy chúng ta hiện diện. Trong khi chúng ta sống trong thời gian thì vẫn chưa biết làm sao hướng trọn vẹn Chúa. Nhưng mà Chúa thấy rõ chúng ta. Chúng ta phải tìm cách đạt được một tấm lòng trung thủy như Thiên Chúa, luôn luôn trung thành với lời hứa của Chúa. Nào mà đọc câu 16. Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. Mọi ân lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đứng dựng nên muôn tinh tú, nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người. Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan dặn. Đây là những lời rất là cụ thể trong đời sống thực hành. Khi mình biết lắng nghe, nhưng mà không có vội nói, khi mình nói ngay lập tức mà chưa có suy nghĩ, thì nó có thể làm mất lòng người khác, có thể nói sai chân lý, và khoan dặn, nghĩa là phải bình tĩnh để xem xét đâu là chân lý, đâu là cái điều chúng ta phải nói. Cho nên tục ngữ Việt Nam có câu, trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, tức là phải suy nghĩ kỹ lưỡng đắn đo, lời mình nói ra có ích lợi gì không? Lời mình nói ra có gây chia rẽ trong cộng đoàn không? Lời mình nói ra có thể gây bao nhiêu cái đau khổ, mất hạnh phúc cho người khác không? Cho nên một cái tâm hồn yêu mến Chúa và yêu thương nhau thì sẽ đắn đo trước lời mình nói, chứ không phải bà đâu nói đó và ngồi nói hành, nói xấu hết người này tới người kia, nói vô tội vạ và rồi dựng chuyện lên mà nói, không có biết việc gì để nói nữa, thì dựng đủ thứ chuyện để nói. Cho nên người ta bày ra đủ trò, rồi cuối cùng làm cho chính mình khốn khổ lắm, bị rối loạn, không biết đâu là chân lý, thì cuộc sống của mình nó bị bất an, không có hạnh phúc. Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan dặn. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Chúa. Vì vậy anh em hãy vũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em, tức là lời của Thiên Chúa, lời của Chúa Giêsu để cứu độ chúng ta. Chúng ta khiêm tốn đón nhận, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa và theo gương mẫu của mẹ Maria. Mẹ suy niệm trong lòng. Mẹ nói rất là ít. Mẹ chỉ nói một vài câu khi Thiên Thần truyền tin, chuyện đó làm sao xảy ra được. Và khi mẹ đã được giải thích, mẹ thư xin vâng. Rồi trong tiệc cưới Cana, mẹ nói với Chúa Giêsu là họ hết rượu rồi. Rồi sau đó, mẹ lại quay qua với gia nhân. Ngài bảo gì cứ làm theo. Và rồi sau đó, mẹ im lặng suy niệm cho tới khi mẹ về trời, cả hồn lẫn xác. Mẹ không có nói nhiều, mà mẹ suy niệm trong lòng. Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu và suy niệm trong lòng. Thánh Thần của Chúa sẽ tác động, sẽ soi sáng để chúng ta hiểu và thực hành lời của Chúa. Nhờ đó, tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Khi nghe lời Chúa rồi, chúng ta suy niệm, chúng ta đem ra thực hành. Giữa đức tin và hành động phải đi đôi với nhau, chứ không phải chỉ dừng lại trên môi miệng, trong lý thuyết, mà là hành động cụ thể để đưa tới sự hiệp nhất yêu thương ngay bây giờ trên trần thế này và hình thành tâm hồn của chúng ta giống Chúa Giêsu, có tình yêu vô điều kiện, quảng đại, quên mình, đến để phục vụ giống Chúa Giêsu. Nhờ lời của Chúa tác động, chúng ta mới được thay đổi. Thật vậy, ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Chỉ có thấy cái tốt đẹp đó xong là thôi, không còn giữ lại được. Ai thiết tha với và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Nghe lời Chúa, chẳng hạn như phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ, thì chúng ta sống một đời sống khó nghèo thực sự. Cái gì cần thì chúng ta mới mua sắm và mới dùng tới. Cái gì không cần thì chúng ta biết cho đi. Còn nếu không, nhà chúng ta trở thành cái kho chứa đồ, rồi bao nhiêu thứ khác. Nếu chúng ta nghe được lời Chúa, thì đời sống của chúng ta rất là đơn giản và thực sự mang lại ích lợi cho chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc vì mọi người mà chạy đua theo tiền bạc thì chẳng có bao giờ là đủ tiền hết. Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận sống khó nghèo theo tinh thần của Chúa, thì chúng ta lại không có ham muốn nhiều vật chất trần gian. Lúc nào chúng ta cũng thấy đủ và chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu chúng ta đòi hỏi để sống thỏa mãn với những cái vật chất thông qua của trần gian, thì tâm hồn của chúng ta luôn luôn trống rỗng và chẳng có bao giờ vật chất trần gian thỏa mãn được lòng người. Chẳng có bao giờ là đủ hết. Lòng tham vô đáy. Và chúng ta mãi mãi là nô lệ cho tiền của vật chất mà không có bao giờ thoát ra được. Cho nên những lời khuyên thực hành lời Chúa rất là cụ thể. Ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Câu 26. Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình. Vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Có lòng đạo đức tinh tiền và không tì ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian trung và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Cho nên những lời này là những lời rất là cụ thể để chúng ta biết làm chủ miệng lưỡi của mình, biết nói sự thật và suy niệm lời Chúa để nói với Chúa về mọi việc đang xảy ra trong cuộc đời mình, trong xã hội của chúng ta đang sống và nói với nhau về Chúa thì tốt đẹp biết bao. Còn khi chúng ta nói với nhau toàn những cái chuyện mà không ai giải quyết được, rồi quay qua nói hành, nói xấu, lấy mình làm trung tâm để kêu căng cho người khác là tội lỗi, còn mình là người công chính, cho nên phê phán hết người này người nọ, nhưng mà thực tế mình chỉ là cái thùng rỗng kêu to mà thôi, không có gì hơn. Và tâm hồn chúng ta trống rỗng hoàn toàn với những cái ích kỷ và kiêu căng của mình thôi. Vì vậy mà biết làm chủ miệng lưỡi của mình là một người đang tiến trên đường trọn lành. Còn một người không biết làm chủ miệng lưỡi của mình thì đúng là đạo đức hảo huyền. Thánh Giacôbê dạy rất là cụ thể. Và cái lòng đạo đức, lòng bác ái, tinh tiền là phải đi thăm viếng và trợ giúp cho những cô nhi quả phụ, những người lâm cảnh gian truân khốn khó và những gì là tội lỗi chúng ta phải dứt khoát, phải tránh xa để đời sống của chúng ta nó hoàn toàn sống cho Chúa, sống một đời sống mới của Chúa. Thánh Giacôbê rút ra cho chúng ta là phải tuân giữ lời của Chúa, phải suy niệm luôn để tìm hiểu lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm gì và cả chuyện đời sống chúng ta trong đời sống ngắn ngủi trần gian này. Để chuẩn bị thanh tẩy thì chưa có đủ, chúng ta còn phải kiên trì theo đuổi cái con đường ngay chính, có con đường trọn lành bằng những hành động cụ thể. Phải tập làm chủ miệng lưỡi của mình, phải tập biết cho đi, biết hy sinh, biết phục vụ cho những người nghèo khổ, nhất là những cô nhi quả phụ, những người gặp tai nạn, gặp thử thách. Chúng ta hãy trợ giúp họ và rồi hãy để cho mọi cái việc lành đó giao cho Chúa và chúng ta cảm tạ Chúa cho chúng ta cơ hội để phục vụ. Cảm ơn những người đã cho chúng ta cơ hội để phục vụ, chứ không phải là họ cảm ơn chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ sống giống Chúa Giêsu, đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Thì lòng của chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc. Rồi cái chương 2, đặc biệt là về vấn đề kỳ thị những người nghèo. Chúng ta biết xã hội chúng ta dễ kỳ thị những người nghèo, những người da đen, những người thuộc dân tộc thiểu số. Chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng đó. Nếu chúng ta nhìn mọi người là anh em con cùng người cha chung trên trời, mọi người là anh em với nhau, thì làm sao chúng ta lại kỳ thị người khác được? Cho nên kỳ thị là một trọng tội rồi. Chỉ có Chúa đã kính trọng mình, kính trọng tự do, kính trọng mọi cái của mình. Chúa ban cho chúng ta và Chúa kính trọng từng người chúng ta. Sao chúng ta không biết kính trọng nhau? Và Thánh Giacôbê nói rất là cụ thể cho chúng ta. Chúng ta đọc ở chương 2. Cho nên anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Và giả như mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bây giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Cho nên chúng ta thấy diễn chuyện đó rất là cụ thể. Và như trường hợp của ông Gân Đi chẳng hạn, khi ông đến nhà thờ của người da trắng, thì người ta lại đuổi ông đi. Ở đây chỉ dành cho người da trắng. Và ông phải đi vào cái nhà thờ của người da màu. Và từ đó ông chẳng bao giờ đi vào nhà thờ nào nữa. Bởi vì lời Chúa thật là tuyệt vời. Ông quý mến lời Chúa. Nhưng mà ông không quý trọng những con người giả danh đi theo Chúa Kitô mà còn kỳ thị anh em của mình. Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào, Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến hay sao? Thế mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến danh thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? Đã hẳn, anh em làm điều tốt nếu anh em chu toàn luật kinh thánh đưa lên hàng đầu. Cứ hãy yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một cái tội và bị lề luật kết án là kẻ vi phạm. Quả thế, ai tuân giữ tất cả lề luật mà chỉ sa ngã về một điểm thôi, thì cũng thành người có tội về hết mọi điểm. Thật vậy, Đấng đã phán, ngươi không được ngoại tình cũng đã phán, ngươi không được giết người. Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng lại giết người, thì bạn cũng thành kẻ vi phạm lề luật. Và giết người không phải bằng súng, bằng đạn, bằng gươm, bằng dao, mà giết anh em mình bằng lời nói của mình, bằng thái độ cư xử, loại trừ, kỳ thị anh em mình. Họ không còn cái chỗ đứng trong đầu óc của mình, trong trái tim của mình. Đó là một cách mà chúng ta giết anh em mình, để anh em mình không có cảm nhận được cái tình huynh đệ, tình yêu thương, con cùng người cha chung nữa. Cho nên có nhiều cách mà chúng ta giết hại lẫn nhau về tâm lý, về tâm linh, về mối dây liên hệ, con cùng người cha chung, chúng ta cắt đứt hết. Rồi cuối cùng, nó mới đưa tới cái chiến tranh, cái hận thù, rồi cái bệnh tật thể lý. Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng lại giết người thì bạn cũng thành kẻ vi phạm lề luật. Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do. Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót thì chẳng quan tâm đến việc xét xử. Những ai đã sống trong tình yêu của Chúa thì đông bằng đấu nào được trả lại bằng đấu đó. Ta đông bằng cái đấu xót thương thì được Chúa xót thương lại. Chúng ta đông bằng cái đấu tha thứ thông cảm thì Chúa sẽ đông bằng đấu tha thứ thông cảm. Chúng ta không xét đoán ai thì Chúa không xét đoán chúng ta. Mà nếu mà Chúa xét đoán theo sự công bình của Chúa thì chẳng có ai qua được cửa công thẳng của Chúa hết. Vì vậy, ở giữa trần gian này, chúng ta phải ý thức rõ ràng những gì chúng ta kỳ thị giữa con người với nhau, đối xử thiên vị bất công thì chính chúng ta xa cách Thiên Chúa tình yêu, đi ngược chiều với Thiên Chúa tình yêu. Chúa không kể gì thân phận chúng ta là kẻ tội lỗi đâu. Ngài yêu chúng ta, đến với chúng ta và sẵn sàng chết để chúng ta được sống đời đời. Cho nên kỳ thị giai cấp màu da không có một lý do nào cho phép bất cứ ai đối xử thiên vị và được miễn tôn trọng quyền lợi của một bất cứ người nào. Bắt người này chầu trực xử tệ với người kia thì đó là điều bất công rồi. Gắn liền với đức tin là một bản năng tự nhiên đòi hỏi chúng ta phải công bằng đối xử với mọi người. Thánh Gia-cô-bê nói cái nạn kỳ thị trong nội bộ hội thánh. Và buồn thay, chính đây là nơi nó thường sống rất là dai. Cái bệnh kỳ thị này, nó sống thế kỷ này qua thế kỷ kia. Mà tại nhiều quốc gia, Những người có quan hệ thường xuyên với hội thánh là những thành phần khá giả trong xã hội, có học thức hơn, ấy là do một số chọn lọc trong thực hành. Chúng ta đã gạt qua một bên những thành phần khác cho đến khi không còn thấy họ ở đâu nữa. Thì đó là một cái sai lầm. Và nếu Thiên Chúa đã chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin hay sao? Và chính Chúa Giêsu sinh ra như một em bé nghèo hèn nhất trong hang bò lửa. Và một khi chúng ta đối xử với mọi người như anh em, nhất là những người nghèo khó, những người nghèo nhất trong những người nghèo, là làm cho chính Chúa Kitô trong Matthew chương 25. Ngày phán xét chung, Chúa chỉ phán xét về tình yêu chúng ta đối với nhau, nhưng làm cho chính Chúa. Các thánh tông đồ ai nấy phải công nhận là có những bậc thầy trong đức tin của chúng ta, thuộc hạng người nghèo, xét về tiền tài thế lực, nhưng xét về đức tin, các ngài đủ giàu sang để đổ máu đào, minh chứng cho đức tin của mình. Người lao động bình thường, những người môn đệ của Chúa Giêsu, chỉ một vài người giàu có thôi, còn đa số là những người nghèo. Nhưng mà họ không nghèo về đức tin, và họ là những bậc thầy về đức tin để dạy cho chúng ta những lời chân lý của Chúa Giêsu. Và chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu vị thánh sống nghèo như thánh Francisco Assisi, các tông đồ và những nhà truyền giáo đi các xứ nghèo, sống nghèo và chia sẻ tất cả cho những người nghèo. Một mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn, của thời đại chúng ta, thế kỷ 20, đã phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo. Vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu qua những con người nghèo. Thánh Giacôbê nói người giàu xúc phạm đến danh thánh Chúa Kitô. Có thể ngài nói về những người giàu không tin Chúa và nhạo báng những người tín hữu chất phác. Cũng có thể ngài nói về những Kitô hữu giàu có, nhưng lối sống của họ lại làm ô danh Chúa. Họ xúc phạm đến danh thánh Chúa Kitô và làm cho người ta khinh dễ hội thánh, bởi vì họ sống hưởng thụ như là ông phú hộ, trong khi đó ông Lazaro nghèo khó trước cửa nhà. Ông trở nên vô cảm, không quan tâm tới, và chính ông cũng chẳng để ý tới. Thánh Giacôbê mời gọi hội thánh xét mình về cách thức chúng ta đối xử với nhau bên trong các cơ cấu của hội thánh. Các mục tử của hội thánh thường có mặt giữa những người nghèo hay là những người giàu. Các ngài cảm thấy thoải mái với những ai, tin cậy những ai. Nếu điều tra về những điểm này thì sự thật khủng khiếp nó phơi bày ra ở trong thế giới chúng ta. Và như vậy, ta bị những lời Thánh Giacôbê lên tiếng cảnh cáo rồi. Nếu chúng ta không thay đổi, thì lối sống của chúng ta trở nên cái lối sống của người phản chứng niềm tin Kitô giáo. Ngày hôm nay, một vị giáo hoàng Francisco kêu gọi mọi người hãy sống cái tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô, và ngài đã theo cái tinh thần của Thánh Francisco Assisi, sống nghèo, không ở trên cái ngai vàng, cái cung điện huy hoàng nữa, mà dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Và chúng ta biết, ai tuân giữ tất cả đề luật mà chỉ sa ngã một điểm thôi thì cũng thành có tội rồi. Và nhất là cái tội lỗi, cái đức bác ái, kỳ thị những người nghèo. Về luật tự do, anh em nói năng hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do. Luật tự do mà Thánh Phaolô, Gioan, Phêrô, Giacôbê đều đồng ý với nhau về điểm này, là người Kitô hữu không được thỏa mãn với việc vâng giữ các điều răn, không chỉ dừng lại ở đó, thật trân trọng ý muốn của bề trên chỉ để tránh chuyện rắc rối. Không, người Kitô hữu phải có lòng quảng đại tự do và tinh thông của những người tự nguyện, chỉ tuân theo một luật duy nhất là gắn bó, lòng gắn bó của họ với Chúa Kitô, cái tình yêu gắn bó chết sống với Đức Kitô. Đó là cái luật tự do, không phải dừng lại chỉ 10 giới răn mà thôi, nhưng mà cái tình yêu trọn vẹn đáp trả trước tình yêu của Đức Kitô. Ngài đã dám chết vì người mình yêu thương, chúng ta có dám chết cho Chúa Kitô và chết tử đạo thì một vài tháng, một vài năm hoặc trong tích tắc bị chặt đầu, cái đau đớn nó ngắn, nhưng mà chết tử đạo tránh nghĩa là không có đổ máu. Nhưng mà mỗi ngày hy sinh ý riêng của chúng ta và nhìn mọi người trong tình yêu với Đức Kitô, nhận ra hình ảnh của Chúa trong mọi người, nhất là những người nghèo khó, biết xót thương mọi người, thì trong luật của tình yêu thương, của lòng thương xót, ai thương xót thì được Thiên Chúa xót thương, mà ai không biết thương xót thì đi vào cửa công thẳng của Chúa để đi vào cái nơi bị kết án muôn đời vì không có tình yêu giống Chúa. Cho nên trong cái phần đầu này, chúng ta phải luôn luôn kính trọng người nghèo bằng tình yêu của Đức Kitô và nhìn họ là hình ảnh của Chúa, là anh chị em của mình, và đối xử công bằng yêu thương với tất cả mọi người. Và đức tin phải đi vào hành động cụ thể. Phải đọc ở câu 14. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động, có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai cho anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, các người sẽ bảo, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là lòng tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế. Và chúng run sợ. Ma quỷ vẫn tin tới Chúa. Và nó sợ Thiên Chúa. Nhưng mà ma quỷ không có hành động. Không có hành động thờ lại Chúa. Không có đức tin đi vào hành động là yêu thương. Và yêu thương đi vào hành động là phục vụ. Và ma quỷ biết có Chúa. Nhưng nó không thờ lại Chúa. Nó không yêu mến Chúa. Nó không phục vụ Chúa và phục vụ mọi người. Nó chỉ làm khốn khổ cho con người thôi. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Đúng là một Thiên Chúa duy nhất. Cả ma quỷ cũng tin như thế. Và chúng run sợ. Ở người đầu óc rỗng tếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Abraham tổ phụ chúng ta đã chẳng nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Còn nếu Abraham mà không có hành động cụ thể khi Chúa đòi xác tế con mình, mà Abraham lưỡng lự và rồi không làm gì hết, thì làm sao chứng tỏ Abraham tin vào Chúa? Nhưng Abraham tin vào lời của Chúa và ông đã hành động. Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép, ông Abraham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Ra-cáp, cô gái điếm cũng vậy. Há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Đây là cái lời khẳng định của Gia-cô-bê. Để khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta có hành động thờ phượng Chúa. Chúng ta đến nhà thờ mỗi Chủ nhật. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Và dâng của lễ là chính ý riêng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta lên Chúa. Chúng ta dành thời gian trọn vẹn để sống cho Chúa. Còn nếu không, thì đức tin của chúng ta nó sẽ mai một đi và nó sẽ chết đi. Nó sẽ chết dần, chết mòn hồi nào chúng ta không có hay biết. Rồi chính chúng ta không có bao giờ có thể hạnh phúc được, bởi vì chính chúng ta đang sống xa cách Thiên Chúa. Vì chúng ta không có hành động cụ thể, cho nên chúng ta không có một thói quen tốt của đức tin. Khi chúng ta có một thói quen tốt của niềm tin vào Chúa, thì chính chúng ta giữa bao nhiêu thử thách, chúng ta vẫn trung thành với Chúa đến cùng. Một đời sống cầu nguyện, một đời sống thể hiện đức ái từ niềm tin vào Chúa, thì nhận ra nhau là anh chị em, thì chúng ta sẽ phục vụ anh chị em mình, sẽ làm những việc cụ thể, không có để một người nghèo khó, không có gì ăn, không có áo mặc, đến với mình, rồi mình chỉ chúc họ đi bình an, thì làm sao họ được bình an đâu. Cho nên Thánh Gia-cô-bê nói rất là cụ thể, đức tin không việc làm là đức tin chết. Và thực tế là như vậy. Một châu Âu đang mất dần đức tin bởi vì một lần từ chối thực hành, không đến nhà thờ cầu nguyện nữa và không cầu nguyện như một hơi thở của đời sống Kitô hữu, thì dĩ nhiên không thở là phải chết. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Ta ý thức điều đó để chúng ta phải sắp xếp thời khóa biểu của chúng ta có giờ cầu nguyện và biết đi vào thực hành là đức ái, yêu mến Chúa và yêu thương nhau bằng những hành động phục vụ cụ thể, bằng tiền bạc phục vụ, bằng hành động phục vụ, bằng lời khích lệ phục vụ, bằng lời cầu nguyện cho nhau. Cho nên nhiều cách để phục vụ và nhờ đó chúng ta trở nên những con người hạnh phúc vì có niềm tin xác quyết vào Chúa và lời cầu nguyện của người có niềm tin đặt trọn ở nơi Chúa trải qua mọi thử thách. Thì chỉ riêng Thiên Chúa nhìn thấy rõ cái tấm lòng của Abraham, cái tấm lòng của những người tin vào Chúa đã trải qua thử thách. Và ngày mai chúng ta học tiếp về chương 3.
Giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Cho đi mà không tính toán,
con xin sống hy sinh tận tình, nguyện nên được sáng rọi chiếu nhân gian, lầm than thắp sáng cho đời niềm tin yêu mến Chúa, biết đem tin cho muôn nơi.
Như Đức Giêsu trọn đời hiến thân cho đời vì yêu thương, xin cho con trọn đời sống theo gương Ngài trong vui sướng. Như gương Giêsu ngày chiều đóng thân mình trên thánh giá, xin cho con một đời dân thân phục vụ trong yêu thương.
Con xin dẫn thân đi vào đời, trở nên men muối của Đức Giêsu Kitô, mến Chúa yêu người bằng con tim, biến tim con thành tim của Chúa.
Thế giới này xóa đi muôn khổ đau, thắp sáng hy vọng.
cho con trọn đời sống theo gương Ngài trong vui sướng. Như gương Giê-xu Ngài chịu đóng đinh thân mình trên thánh giá, xin cho con một đời dân thân phục vụ trong yêu thương. Như gương Giê-xu trọn đời hiến thân cho đời vì yêu thương.